Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ hai, ngày 15 tháng 5. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
Bắt đầu kiểm tra TikTok tại Việt Nam.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Ukraine tuyên bố giành lại hơn 10 vị trí của Nga ở Bakhmut.
Bầu cử Thái Lan, Đảng Vì nước Thái và Tiến bước đang tạm dẫn trước. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho ý kiến về các nội dung, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 và một số vấn đề quan trọng khác. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, là dịp nhìn lại đánh giá một cách khách quan toàn diện những kết quả thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Từ đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra những chủ trương chính quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 13.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định việc sửa đổi bổ sung luật thủ đô là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 được đề ra tại nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố. Để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội dự án luật thủ đô sửa đổi, theo quy trình hai kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố đã và đang làm việc với các cơ quan của Quốc hội để tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp về các chính sách trong dự thảo luật, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về dự thảo luật thủ đô sửa đổi, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thành phố nhận thức đúng, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của việc xây dựng luật thủ đô sửa đổi, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng, đóng góp ý kiến hoàn thiện cho dự án luật thủ đô sửa đổi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình số 08 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống cho nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2021, đây là một trong ba chương trình mới so với nhiệm kỳ khóa 16. Qua nửa chặng đường triển khai thực hiện, chương trình mang đậm ý nghĩa nhân văn này thực sự đã xây dựng nền tảng bền vững và tạo được những chuyển biến mạnh mẽ về bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống cho người dân thủ đô.
Thống kê của cơ quan thường trực chương trình số 08 của Thành ủy cho thấy, trong tổng số 27 chỉ tiêu của chương trình số 08, có tới 14 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021-2025, 9 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ. Các chỉ tiêu nổi bật đã hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021-2025, gồm tỷ lệ thất nghiệp, mục tiêu đến năm 2025 là dưới 3%, kết quả năm 2022 đạt 2,23%. Về giải quyết việc làm, mục tiêu đến năm 2025 đạt 160.000 lượt người một năm, thực tế đến năm 2022 đạt 203.027 lượt người. Tỷ lệ hộ nghèo, mục tiêu đến năm 2025 là cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Thực tế, đến cuối năm 2022, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo và có 3 quận không còn hộ cận nghèo. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất. Năm 2022, thành phố đã đạt mức 88,92%, vượt mục tiêu đề ra đến năm 2025 là 85%. Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Trung cho biết.
Chương trình 08 đã xác định mục tiêu cụ thể đối với ngành y tế là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản cho người dân, nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe, thể chất, tinh thần, tầm vóc và tuổi thọ. Với 9 chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực y tế mà trong chương trình 08 đã đề ra, như chỉ tiêu về giường bệnh trên vạn dân, chỉ tiêu bác sĩ trên vạn dân, chỉ tiêu duy trì xã đạt chuẩn quốc gia, chỉ tiêu người dân được quản lý sức khỏe, rồi mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi. Trong thời gian qua, ngành y tế đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu theo chương trình 08 với các đề án, với kế hoạch cụ thể và đã có một số kết quả tích cực.
Như vậy, nửa chặng đường triển khai thực hiện chương trình số 08 của Thành ủy đã cho thấy nhiều kết quả nổi bật. Đáng ghi nhận nhất là các chế độ chính sách liên quan được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở y tế, giáo dục đào tạo, trợ giúp xã hội được thực hiện ngày càng hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố đã phát huy vai trò chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và công tác giám sát, triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Chương trình tín dụng chính sách được đẩy mạnh, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định, hỗ trợ hiệu quả các đối tượng vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, khôi phục sản xuất kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân thủ đô ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 6.227.000 đồng một người một tháng. Thành phố đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Tính ưu việt và nhân văn của chương trình số 08 của Thành ủy còn được thể hiện qua các dịp lễ Tết khi nhiều người khó khăn được quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, góp phần giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định.
Thưa các đồng chí, trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cấp các ngành của thành phố rất quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo sự bền vững, tiến bộ công bằng xã hội, thể hiện truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc ta. Xuất phát từ ý nghĩa đó, Thành ủy khóa 17 đã ban hành 10 chương trình công tác, trong đó có chương trình 08 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 với 27 chỉ tiêu, 12 nhiệm vụ và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc liên quan trực tiếp đến cuộc sống nhân dân thủ đô.
Có được những kết quả ấn tượng từ chương trình 08 chính là nhờ việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của các cấp các ngành địa phương của thành phố trong tổ chức thực hiện chương trình. Cùng với đó là việc ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích sự tham gia, đồng hành, ủng hộ của người dân. Những kết quả đã đạt được qua nửa nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ đã đề ra trong chương trình số 08 của Thành ủy. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca Dâng Bác sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của công nghệ truyền hình.
Chương trình nghệ thuật chính luận Bài ca Dâng Bác sẽ thể hiện con đường mà Bác đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như Bắc Bó, Cao Bằng, Nam Đàn, Nghệ An và Cung Hữu nghị Việt Xô cùng khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch.
Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Êm đềm hơn những dòng sông.
Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng cho 9 nhóm đối tượng. Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương phụ cấp và người lao động, gọi chung là người hưởng lương và phụ cấp, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp tỉnh, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, cấp huyện, ở xã, phường, thị trấn, cấp xã, ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Người hưởng lương phụ cấp quy định tại nghị định này bao gồm 9 đối tượng, trong đó có cán bộ công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 4 Luật Cán bộ công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức năm 2019. Cán bộ công chức cấp xã quy định tại khoản 3 điều 4 Luật Cán bộ công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức năm 2019, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010, sửa đổi, bổ sung tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức năm 2019. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010 của Chính phủ, quy định về tổ chức hoạt động và quản lý xã hội.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đặt mục tiêu trong năm nay triển khai xây dựng khoảng 7 triệu mét vuông sàn nhà ở, nâng diện tích nhà bình quân đầu người đạt 28,2 mét vuông một người. Hà Nội sẽ tập trung rà soát, nghiên cứu cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án phát triển nhà ở chậm triển khai, đưa ra chính sách khuyến khích, hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, đồng thời đẩy nhanh thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, quy hoạch chi tiết các khu nhà ở xã hội độc lập và dự án nhà ở công nhân, nghiên cứu sử dụng hiệu quả tiền thu được từ giá trị quỹ đất 20%, 25% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sau khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Thành phố sẽ làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư không tổ chức thực hiện dự án đúng tiến độ, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiên quyết xử lý, thu hồi dự án chậm triển khai.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết trong 3 tháng đầu năm nay, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh. Cụ thể, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 53% về số lượng, qua Internet tăng hơn 88%, qua điện thoại di động tăng gần 66%, qua QR code tăng gần 161%. Trong khi đó, giao dịch qua ATM giảm 2,37% về số lượng và 4,02% về giá trị, phản ánh xu hướng dịch chuyển sang thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.
Từ ngày 20 tháng 6 tới, Nghị định số 18 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực. Nghị định quy định doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải đảm bảo tối thiểu 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng, không phải là người tham gia bán hàng đa cấp. Trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh tại địa phương thì phải cử đầu mối liên hệ tại địa phương và đầu mối này phải được đào tạo trải qua kỳ kiểm tra kiến thức và được Bộ Công Thương cấp xác nhận kiến thức mới có thể làm đầu mối cho doanh nghiệp. Tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đó phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong thực tế tối thiểu là 3 năm liên tục ở một số nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Đường sắt áp dụng quy định đổi trả vé tàu dịp hè năm 2023 đến ngày 30 tháng 8, riêng tuyến Bắc Nam tùy theo mắc tàu, cự ly vận chuyển. Theo đó áp dụng đối với các mắc tàu thống nhất Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các mắc tàu khu đoạn giữa Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nội, Đồng Hới, Hà Nội, Vinh, Sài Gòn, Nha Trang, Sài Gòn, Quy Nhơn, Sài Gòn, Đà Nẵng, Sài Gòn, Phan Thiết. Đối với vé cá nhân, tập thể thông thường, không áp dụng chính sách giảm giá khi mua vé xa ngày đi tàu, phí trả vé từ 10 đến 20.000 đồng một vé. Nếu trả trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, mức phí là 10% giá tiền. Trả trước từ 4 giờ đến dưới 24 giờ, mức phí là 20% giá tiền. Dưới 4 giờ đến 24 giờ không trả vé. Đối với vé áp dụng chính sách giảm giá khi mua vé xa ngày đi tàu, thời gian trả trước và mức phí tùy theo mức giảm. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế Việt Nam đang đối diện với thời điểm đầy thách thức. Sau gần 3 năm chống chọi với đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp hiện nay đang đối diện với vô vàn khó khăn. Theo các chuyên gia, để tiếp tục phát triển, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường để vượt khó khăn.
Thực tế cho thấy hiện nay là thời điểm đầy thách thức với nền kinh tế của Việt Nam và trên thế giới. Sau gần 3 năm chống chọi với đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp đang phải đối diện với vô vàn khó khăn. Theo báo cáo PCI năm 2022, tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp tư nhân đều ở mức thấp kể từ đại dịch COVID-19. Năm 2022, chỉ 42,6% doanh nghiệp tư nhân cho biết họ có lãi, thấp hơn đáng kể con số 63% của năm 2019. Tỷ lệ doanh nghiệp báo lỗ năm 2022 là 35,3%, trong khi năm 2019 chỉ ở mức 23,4%. Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang nêu thực tế, ngành dệt may đang đứng trước thách thức đó là lượng hàng hóa tồn kho lớn, sức mua giảm. Do đó, để đối phó với tình hình này, các doanh nghiệp dệt may phải chuyển hướng, không thể phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, cần phải đa dạng hóa thêm các thị trường mới, ông Vũ Đức Giang nói.
Phải tìm ra những phân khúc thị trường riêng, đặc biệt là thị trường của các nước khu vực SNG, thị trường các nước khối Mỹ Latin và Châu Phi, thị trường tăng trưởng rất nhanh đó là thị trường Trung Đông. Cái đa dạng hóa thị trường là một mục tiêu và phải đi rồi, không có đường nào khác.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, trong bối cảnh thị trường khó khăn, các đối tác quốc tế luôn gây áp lực, không còn đàm phán bình đẳng. Cùng với đó, các thị trường thường dựng lên các hàng rào kỹ thuật một cách bất ngờ, ngay khi thấy lượng hàng xuất khẩu của nước ta tăng đột biến. Với những khó khăn này, các doanh nghiệp mong muốn cần được hỗ trợ các vấn đề về tư vấn pháp lý, tăng cường kỹ năng phòng ngừa và giải quyết tranh chấp có hiệu quả. Trước bối cảnh nhiều biến động và tiềm ẩn nguy cơ thách thức của nền kinh tế thế giới nói chung, việc các doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ các thuận lợi khó khăn để có kế hoạch chiến lược cụ thể là cần thiết. Đầu tư có trách nhiệm với xã hội trên nguyên tắc hỗ trợ giữa các bên liên quan, bình đẳng và cùng chia sẻ lợi ích. Ông Phan Hữu Thắng, Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ý kiến.
Hiện nay các doanh nghiệp đang rất khó khăn trước mắt. Bên cạnh là tìm ra các giải pháp vượt qua các thách thức hiện nay về vốn, tài chính, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, cần chuyên sâu và nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp tác với nước ngoài, cần chuẩn bị sẵn các dự án cụ thể để mời gọi hợp tác đầu tư. Nếu chưa có dự án cụ thể thì cần nâng cấp các sản phẩm hiện có của mình để có thể cung cấp và tham gia được vào chuỗi sản xuất giá trị toàn cầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Các chuyên gia nhận định, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế có độ mở rất cao so với các nước ASEAN thì nước ta chỉ sau Singapore. Như Indonesia là một nền kinh tế có thể so sánh nước ta thì họ chỉ có 26% về xuất khẩu, còn nước ta thì trên 200%. Nền kinh tế lệ thuộc rất cao vào thị trường thế giới. Có thể nói dưới những tác động của kinh tế thế giới, cộng đồng doanh nghiệp đang ở giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi đổi mới. Thời gian sắp tới, các chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp phải hướng đến phát triển bền vững, phát triển xanh, ngoài việc nâng cao năng lực quản trị, việc nâng cao năng lực pháp lý, phòng ngừa rủi ro và giải quyết tranh chấp là những điều doanh nghiệp đặc biệt lưu tâm và vai trò của các hiệp hội là cầu nối rất quan trọng. Bên cạnh chức năng hỗ trợ việc tìm kiếm và mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh, các hiệp hội sẽ đẩy mạnh đầu mối để tập hợp những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tham gia vào việc tư vấn chính sách, pháp luật và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, thị trường khách sạn cũng dần có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhu cầu du lịch của khách trong và ngoài nước vẫn chưa đủ để nâng công suất lên đến 100% tại các khách sạn. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo các chủ khách sạn cần đưa ra chiến lược vận hành hợp lý để nâng dần công suất và xây dựng cải tạo dự án theo từng giai đoạn để tận dụng hiệu quả cơ hội này. Hiện khách du lịch quốc tế tới Việt Nam chủ yếu tới từ thị trường Hàn Quốc, tiếp theo là Mỹ, Thái Lan và Trung Quốc.
Từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2023, Tổng cục Du lịch sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch ở các địa bàn du lịch trọng điểm trên toàn quốc. Đơn vị chức năng sẽ kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng sao ở một số địa bàn trọng điểm du lịch trong cả nước. Xử lý nghiêm cơ sở lưu trú du lịch quảng bá không đúng chất lượng dịch vụ, quảng cáo niêm yết không đúng hạng sao hoặc quảng bá hạng sao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh đối với các cơ sở lưu trú du lịch quảng bá không đúng chất lượng dịch vụ, quảng cáo, niêm yết không đúng hàng rào hoặc quảng bá hàng rào khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận, đặc biệt kiểm tra, rà soát việc quảng bá hạng cơ sở lưu trú du lịch trên các trang mạng xã hội, hệ thống đặt phòng trực tuyến như agoda.com, booking.com, traveloka.com, Facebook, Zalo.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Danh mục sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023-2024 gồm 50 đầu sách của các đơn vị: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Nhà xuất bản Đại học Huế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên học sinh lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trên cả nước học theo sách giáo khoa mới của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các tỉnh, thành phố tổ chức lựa chọn phê duyệt danh mục sách giáo khoa phù hợp để đưa vào sử dụng tại các cơ sở giáo dục thuộc địa phương. Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 để đưa vào giảng dạy ở các nhà trường từ năm học mới.
Theo khung kế hoạch năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 là trước ngày 25 tháng 5 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5. Bộ cho phép các tỉnh thành xây dựng kế hoạch năm học riêng phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn ở địa phương mình, bảo đảm giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học, kỳ 1 18 tuần và kỳ 2 17 tuần. Đến thời điểm này, hầu hết các trường đã và đang tiến hành thi hết học kỳ. Theo dự kiến, hầu hết các địa phương, học sinh sẽ có thời gian kết thúc năm học và nghỉ hè muộn nhất là ngày 31 tháng 5.
Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày hôm nay, Các thuê bao có thông tin không trùng khớp sẽ bị khóa hai chiều, sẽ bị thu hồi về kho số của nhà mạng. Như vậy, cả nước có khoảng 154.000 thuê bao di động bị khóa hai chiều đã chuẩn hóa thông tin cá nhân, chiếm khoảng 13,48% số thuê bao bị khóa hai chiều phải chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Ngoài ra, trong tháng 5 và tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức thanh tra diện rộng với sự tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước nhằm xử lý nghiêm tình trạng vi phạm thông tin thuê bao trên điện thoại.
Cũng từ hôm nay, đoàn kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ ngành sẽ kiểm tra toàn diện TikTok do mạng xã hội này có những sai phạm trong thời gian vừa qua. Những nội dung cụ thể về kế hoạch kiểm tra TikTok cũng như quá trình kiểm tra sẽ không được công bố công khai. Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp quản lý thuật toán của mạng xã hội xuyên biên giới, đặc biệt là TikTok. Từ đó đề xuất giải pháp triển khai tại Việt Nam như siết chặt quản lý, yêu cầu cung cấp các thuật toán gợi ý nội dung cho chính phủ để giám sát việc thu thập dữ liệu, chống gây nghiện, điều hướng thông tin đến người dùng. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ghana Maya ngày 14 tháng 5 cho biết, các lực lượng Ukraine đã giành lại hơn 10 vị trí của Nga ở ngoại ô thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine. Theo bà Maya, giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở Bakhmut, thành phố nằm ở khu vực phía đông của Donetsk, và quân đội Nga đang cố gắng tiến công, phá hủy mọi thứ trên đường di chuyển. Cũng trong ngày 14 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đẩy lùi các nỗ lực của Ukraine nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ ở Bakhmut.
Kết quả kiểm phiếu đến nay cho thấy các đảng Vì nước Thái và Tiến bước đang tạm dẫn trước trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này. Theo Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan, cuộc bầu cử đã diễn ra suôn sẻ bất chấp thời tiết mưa gió ở một số nơi.
Cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc ngày hôm qua. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy đương kim Tổng thống Erdogan đang dẫn đầu trước đối thủ chính là Kemal Kılıçdaroğlu, giành được với hơn 50% số phiếu bầu. Tuy nhiên, số phiếu của hai ứng cử viên được cho là khá xích sao. Đây được xem là cuộc đua gay gắt nhất trong hai thập kỷ trở lại đây tại Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự nắm quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan.
Đức sẽ hỗ trợ Ukraine chừng nào Ukraine cần, khẳng định được Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky. Đây cũng là chuyến thăm Berlin đầu tiên của nhà lãnh đạo Kiev từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Đức cho biết sẽ cung cấp gói khí tài quân sự lớn trị giá 2,7 tỷ euro cho Ukraine trong thời gian tới.
Cơ quan hàng không dân dụng Sudan cho biết sẽ tiếp tục đóng cửa không phận cho đến ngày 31 tháng 5 tới. Các chuyến bay sơ tán viện trợ nhân đạo sẽ được miễn áp dụng quy định này nếu có giấy phép do cơ quan liên quan cấp.
Tại Myanmar chiều hôm qua, bão đi kèm mưa và gió mạnh đã làm hư hại các tòa nhà tại thành phố Sittiu và khiến giao thông tê liệt. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng do bão. Khoảng 100.000 người ở bang Rakhine đã được sơ tán đến các khu vực an toàn hơn. Còn tại Bangladesh, bão đổ bộ vào bờ biển vùng Kosbara. Các khu vực trũng thấp, đảo ngoài khơi và bãi cạn ở khu vực này có khả năng bị ngập bởi sóng biển cao từ 2,4 đến 3,7 mét. Myanmar và Bangladesh đã sơ tán khoảng 400.000 người để giảm thiệt hại do bão gây ra.
Các khảo sát mới nhất tại Thái Lan cho thấy có ít nhất 120.000 trẻ em ở nước này hiện đang sống trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. Điều đáng nói là 90% trong số này vẫn còn ít nhất một phụ huynh còn sống, nhưng thực tế là cha mẹ lại không thể chăm sóc các em do hoàn cảnh nghèo đói hoặc không có điều kiện cho các em đến trường. Vài năm trước, Thái Lan đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, chương trình này chưa thực sự hiệu quả vì thiếu nguồn lực và nhân sự.
Hải quân Colombia mới đây đã chặn một tàu ngầm chở khối lượng cocaine lớn nhất trong lịch sử nước này. Cụ thể đã tịch thu 102 thùng cocaine nặng hơn 3 tấn, bắt giữ 3 đối tượng trên tàu. Với chiều dài 30 mét và rộng 3 mét, đây là tàu ngầm chở ma túy lớn nhất bị bắt giữ kể từ khi tàu đầu tiên như vậy được phát hiện vào năm 1993.
Chiếc xe buýt tự lái đầu tiên của Vương quốc Anh đã chính thức lăn bánh. Xe hoàn toàn không có người lái chưa được cho phép ở Anh, do đó vẫn phải có mặt tài xế để đề phòng xảy ra sự cố. Xe buýt có thể lái xe với tốc độ lên tới 80 km/h.
Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã bắt đầu chạy thử nghiệm đường sắt treo một dây. Tàu điện một dây vận hành hoàn toàn tự động, có thể chạy với tốc độ tối đa 60 km/h và có thể chở tối đa khoảng 220 hành khách. Số lượng toa có thể thay đổi từ 2 đến 6 toa để đáp ứng những thay đổi về lưu lượng hành khách.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Hôm qua là một ngày thi đấu thành công nhất của đoàn thể thao Việt Nam khi giành đến 20 huy chương vàng. Mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam là môn aerobic khi Trần Ngọc Thúy Vi và Lê Hoàng Phong thi đấu xuất sắc nội dung đôi nam nữ đạt tổng điểm 19,233 và giành huy chương vàng. Chỉ ít phút sau, aerobic cũng mang về tấm huy chương vàng nữa ở nội dung nhóm 5 người gồm Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh. Ở bộ môn cử tạ, vận động viên Trần Minh Chí dù không nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng anh lại thể hiện xuất sắc để giành huy chương vàng ở kỳ SEA Games thứ 32. Minh Chí bước vào tranh tài ở hạng cân 67kg nam, anh giành huy chương vàng với tổng cử 306kg. Trong đơn cử giật, Minh Chí chinh phục thành công mức tạ 130kg, chỉ xếp hạng thứ 4. Đến đợt cử đẩy, thành tích của đô cử này là 176kg. Con số này giúp vận động viên sinh năm 2004 phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử đẩy. Bộ môn vật cũng mang về 3 tấm huy chương vàng của các vận động viên Bùi Tiến Hải, vật cổ điển 60kg nam, Nguyễn Công Mạnh, vật cổ điển 70kg nam, Nguyễn Đình Huy, vật cổ điển 55kg nam. Trong khi đó, đấu kiếm mang về 2 tấm huy chương vàng của các vận động viên Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Hằng, nội dung đồng đội nữ kiếm chém và Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh, nội dung đồng đội nam kiếm ba cạnh. Ấn tượng nhất là môn bóng bàn, cặp vận động viên Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc đã xuất sắc đánh bại cặp vận động viên rất mạnh Yeju Cheo Jian Jiang, Singapore trong trận chung kết nội dung đôi nam nữ để giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho bóng bàn Việt Nam ở SEA Games 32. Đây là tấm huy chương vàng lịch sử mà chúng ta chờ đợi đã 24 năm kể từ tấm huy chương vàng của cặp vận động viên Vũ Mạnh Cường, Ngô Thu Thủy tại SEA Games năm 1999. Môn judo cũng góp công hai tấm huy chương vàng do công của các võ sĩ Nguyễn Hoàng Thành hạng 55kg và Chu Đức Đạt hạng 60kg nam. Đáng chú ý, tấm huy chương vàng thứ 100 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 thuộc về võ sĩ Lý Hồng Phúc của đội tuyển Taekwondo. Hồng Phúc đã khởi đầu bằng chiến thắng đối thủ Mayin Koko của Myanmar bằng kết quả 2-0 tại vòng 1/8 của hạng cân 74kg nam. Ngay sau đó, võ sĩ của chúng ta tiếp tục có lá thăm may mắn để không phải đấu trận bán kết. Vì thế, bước vào trận chung kết gặp đối thủ Jack Gundimaster, Lý Hồng Phúc đã chơi khá bình tĩnh để có được chiến thắng xít sao 2-1 và giành huy chương vàng tại SEA Games 32. Chỉ ít phút sau, võ sĩ Bùi Đình Quyết ở hạng 65kg nam cũng đem về tấm huy chương vàng thứ 101 sau khi thắng võ sĩ Campuchia 2-0 ở chung kết môn võ gậy. Môn lặn vẫn tiếp tục là mỏ vàng của thể thao Việt Nam khi mang về 5 huy chương vàng của các vận động viên Nguyễn Trần San San lặn phá kỷ lục 800m vòi hơi chân vịt nữ, Vũ Đặng Nhật Nam 400m vòi hơi chân vịt đôi, Nguyễn Thị Thảo lặn 50m chân vịt đôi, Nguyễn Trọng Dũng 800m vòi hơi chân vịt nam, Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Nguyễn Thành Lộc tiếp sức hỗn hợp 200m vòi hơi chân vịt. Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 107 tấm huy chương vàng để vững vàng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Đoàn thể thao Việt Nam đang bỏ xa đoàn xếp ở vị trí thứ 2 là Thái Lan, đến 17 huy chương vàng trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao Indonesia cũng thi đấu ấn tượng để có 67 huy chương vàng để chiếm vị trí thứ 3 của đoàn thể thao Campuchia. Cùng với đó là Indonesia, đoàn thể thao Philippines cũng thêm những tấm huy chương vàng trong ngày 14 tháng 5 để vượt qua Singapore, chiếm vị trí thứ 5. Các vị trí còn lại trên bảng tổng sắp lần lượt là các đoàn thể thao Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei và Timor-Leste. Hiện sau 9 ngày thi đấu, Timor-Leste là đoàn duy nhất chưa giành được huy chương vàng.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mây, nắng nhẹ, nhiệt độ tăng, mức nhiệt cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 5, Hà Nội mưa vài nơi về đêm, nắng nóng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt từ mức 35 đến 36 độ C. Sau thời gian trên, Hà Nội mưa rào và dông trên diện rộng, nhiệt độ giảm dần. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và sáng mai, các tỉnh thành phố còn lại của miền Bắc có mưa rào rải rác, ngày nắng, thời tiết mát. Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5, miền Bắc và miền Trung có khả năng xảy ra đợt nắng nóng diện rộng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.